Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ năm ngày 20 tháng 4 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thí điểm cấp bản điện tử giấy khai sinh, trích lục khai tử tại Hà Nội và Hà Nam.
Đề xuất bổ sung hộ kinh doanh vào diện đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.
Hà Nội nêu ra loạt nguyên nhân khiến đá lát vỉa hè nhanh vỡ nát.
Một loạt quốc gia châu Á chìm trong nắng nóng nguy hiểm, nhiệt độ cao kỷ lục.
Sau đây là nội dung chi tiết. Tại cuộc họp báo công tác tư pháp quý 1, Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Tư pháp Nguyễn Quốc Hoàn cho biết, bắt đầu từ ngày 17 tháng 4, Bộ Tư pháp đã triển khai việc thí điểm cấp bản điện tử giấy khai sinh, trích lục khai tử trên địa bàn thành phố Hà Nội và tỉnh Hà Nam. Trong ngày đầu tiên vận hành thí điểm, đã có 101 trẻ em được cấp bản điện tử giấy khai sinh, 17 trường hợp được trích lục khai tử trên địa bàn hai tỉnh thành phố. Việc thí điểm sẽ diễn ra từ ngày 17 tháng 4 đến hết ngày 20 tháng 5. Sau một tháng thí điểm, Bộ Tư pháp sẽ đánh giá để dự kiến triển khai trên cả nước từ tháng 6.
Theo văn bản góp ý dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi mới nhất của Bộ Tư pháp, cơ quan này cho rằng một số quy định của dự thảo còn chung chung chưa cụ thể, số khác được đưa ra nhưng cảm tính chưa có cơ sở căn cứ khoa học cũng như đánh giá nghiên cứu tổng thể để đề xuất. Do vậy, Bộ Tư pháp đề nghị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nghiên cứu bổ sung làm rõ cơ sở căn cứ cho sửa đổi bổ sung quy định mới trong dự thảo luật trên. Bộ Tư pháp cũng đề nghị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phân tích rõ ưu nhược điểm về hai phương án tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động.
Cũng góp ý vào dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng việc bổ sung đối tượng chủ hộ kinh doanh, người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã không hưởng lương vào diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc góp phần thúc đẩy tăng diện bao phủ bảo hiểm xã hội. Theo thống kê, cả nước hiện có 5,1 triệu hộ kinh doanh cá thể, gấp 6 lần lượng doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhóm này chưa thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và chỉ có rất ít chủ hộ kinh doanh cá thể thể hiện đang tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có yêu cầu các nhà mạng rà soát hoạt động hợp tác cho thuê dịch vụ với 6 doanh nghiệp đang cung cấp dịch vụ phát thanh truyền hình trả tiền xuyên biên giới vào Việt Nam để bảo đảm không vi phạm các quy định. Việc rà soát này là nhằm bảo đảm nội dung hợp tác không vi phạm những quy định cấm, nhưng cũng không gián tiếp tạo điều kiện để các doanh nghiệp vi phạm quy định pháp luật Việt Nam, qua đó tăng cường quản lý, giám sát hoạt động của các doanh nghiệp nước ngoài đang cung cấp dịch vụ phát thanh truyền hình trả tiền xuyên biên giới vào Việt Nam, nhưng chưa có giấy phép. 6 doanh nghiệp nước ngoài gồm Netflix, Apple, Amazon, Tencent, iQIYI và Hồ Nam.
Để lấy lại niềm tin của nhà đầu tư tại thị trường trái phiếu doanh nghiệp, trong thông báo mới phát đi, Bộ Tài chính yêu cầu các doanh nghiệp nâng cao năng lực tài chính, cơ cấu lại nguồn vốn phù hợp với hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, thực hiện đầy đủ quy định về công bố, công khai thông tin, thực hiện đầy đủ trách nhiệm với nhà đầu tư theo phương án phát hành đã được công bố, củng cố niềm tin của nhà đầu tư với doanh nghiệp.
Ngày 1 tháng 6 tới, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng phí đăng ký giao dịch bảo đảm nhà đất và tăng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong đó, nhóm thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tăng thấp nhất từ 1,26 đến 1,7 lần. Thủ tục xóa đăng ký giao dịch bảo đảm của tổ chức tăng cao nhất là 90 lần. Việc tăng phí là căn cứ theo chi phí cơ bản do Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước quy định. Chi phí này bao gồm các khoản như nhân công, vật liệu, dụng cụ, thiết bị, quản lý và kiểm tra nghiệm thu, thuê đất, ngân hàng.
Sở Xây dựng thành phố Hà Nội vừa có những đánh giá sơ bộ về nguyên nhân dẫn tới một số đoạn vỉa hè bị bong bật, lún nứt, vỡ. Cụ thể, theo Sở Xây dựng thành phố Hà Nội, trên cơ sở kết quả kiểm tra nhận thấy, tại một số quận huyện, việc khảo sát thiết kế tại các dự án chỉnh trang vỉa hè của nhiều đơn vị chưa đầy đủ số liệu thông tin địa chất, hiện trạng sử dụng vỉa hè. Ngoài ra, hồ sơ nhiều dự án chưa nêu rõ cơ sở, tiêu chí trong việc tính toán lựa chọn kích thước viên đá tùy theo đặc điểm, yêu cầu sử dụng của từng tuyến phố. Điều này dẫn đến tình trạng tỷ lệ kích thước của viên đá lát tại một số dự án chưa phù hợp.
Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố 54 bị can trong vụ đưa nhận môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bộ Ngoại giao, thành phố Hà Nội và một số tỉnh. Nhóm này bị cáo buộc lợi dụng các chuyến bay giải cứu đưa công dân về nước trong dịp COVID-19 bùng phát để trục lợi. Tổng cộng 21 đối tượng đã nhận hối lộ gần 180 tỷ đồng trong quá trình hoàn thiện hồ sơ. Trong vụ án, có 18 người bị Viện Kiểm sát truy tố về tội nhận hối lộ theo khoản 4, điều 354 Bộ Luật Hình sự với khung hình phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, các quốc gia trên khắp châu Á đang ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục, khi đợt nắng nóng gay gắt trong tháng 4 tiếp tục bao trùm các khu vực rộng lớn mà chưa có dấu hiệu giảm. Theo kênh CNN, ở Đông Nam Á, một số quốc gia đã công bố nhiệt độ cao nhất từng được ghi nhận trong tuần này. Lào là quốc gia mới nhất lập kỷ lục mới mọi thời đại về nhiệt độ, khi thành phố Luang Prabang ghi nhận nhiệt độ 42,7 độ C trong ngày 18 tháng 4. Dữ liệu từ Cục Khí tượng Thái Lan cho thấy nhiệt độ đã lên tới 45 độ C vào cuối tuần qua, và đây là lần đầu tiên trong lịch sử Thái Lan có mức nhiệt độ cao này. Trong khi đó, Myanmar đã lập kỷ lục nhiệt độ tháng 4 vào ngày 17 tháng 4, khi khu vực miền Trung đạt nhiệt độ 44 độ C.
Nhiệt độ nóng như thiêu đốt cũng lan rộng khắp Trung Quốc. Ngày 18 tháng 4, nhiệt độ lên tới 42,4 độ C ở Nguyên Dương, phía đông nam Trung Quốc, tức là chỉ cách 0,3 độ C so với kỷ lục toàn quốc về nhiệt độ trong tháng 4. Mặc dù không phá kỷ lục trong hầu hết các trường hợp, nhưng nắng nóng cũng đã phổ biến và gây chết người trên khắp Nam Á. Pakistan, Ấn Độ, Nepal và Bangladesh đều có nhiệt độ trên 40 độ C trong nhiều ngày.
Tình hình dịch bệnh COVID-19 có thể diễn biến phức tạp hơn trước, khi virus phát triển theo hướng mà giới chuyên môn có thể đoán định. Đây là cảnh báo mới được Tổ chức Y tế Thế giới WHO đưa ra. Trong 28 ngày qua, WHO nhận được báo cáo về 3 triệu ca mắc mới và trên 23.000 trường hợp tử vong vì COVID-19. Chuyên gia WHO cho biết, số ca mắc mới và tử vong vì COVID-19 đang có xu hướng giảm. Tuy nhiên, con số này hiện vẫn còn ở mức cao. WHO khẳng định vẫn theo dõi sát tình hình dịch COVID-19, đồng thời nhấn mạnh dịch bệnh này sẽ còn dài dẳng.
Duma Quốc gia Hạ viện Nga đã thông qua dự luật tăng quyền hạn cho Tổng thống. Dự luật này nêu rõ Tổng thống có quyền bảo vệ đất nước và các công dân trong trường hợp các cơ quan quốc tế hoặc nước ngoài thông qua các quyết định hoặc thực hiện các hành động đi ngược lại với lợi ích và nguyên tắc cơ bản của trật tự pháp lý Liên bang Nga. Quyền hạn của Tổng thống Nga cũng được mở rộng trong lĩnh vực tước quyền công dân.
Một hội đồng chuyên gia của chính phủ Nhật Bản đã đề xuất thiết lập một chương trình đào tạo kỹ thuật mới dành cho các lao động nước ngoài để giúp bảo đảm nguồn nhân lực trong nước. Hội đồng này được giao nhiệm vụ đánh giá chương trình tiếp nhận thực tập kỹ thuật sinh nước ngoài hiện tại. Tuy nhiên, trong dự thảo báo cáo tạm thời được soạn thảo ngày 19 tháng 4, hội đồng đã kêu gọi hủy bỏ chương trình hiện tại và thiết lập một chương trình mới.
Một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại Bệnh viện Trường Phong ở quận Phong Đài, thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Hiện ước tính con số nạn nhân đã tăng lên 29 người. Cảnh sát Bắc Kinh cho biết đã bắt giữ 12 người liên quan đến vụ hỏa hoạn, trong đó có giám đốc Bệnh viện Trường Phong và đại diện của công ty phụ trách cải tạo bệnh viện này.
Mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Ban tổ chức SEA Games 32 Campuchia cho biết sẽ miễn toàn bộ chi phí ăn ở di chuyển cho các đoàn thể thao tham dự. Ngoài việc không thu phí ăn ở với các đoàn thể thao tham dự SEA Games 32, Campuchia cũng miễn phí vé cho tất cả cổ động viên đến xem các môn thể thao tại đại hội. Các cơ quan truyền thông trong khu vực không mất phí bản quyền truyền hình, hình ảnh. Theo nguồn tin từ báo chí châu Âu, William Saliba đã sẵn sàng ra sân cho cuộc đối đầu trực tiếp với Manchester City, bất chấp những lo ngại về những biến chứng của chấn thương nếu anh vội vã trở lại. Saliba được cho là quyết tâm chứng minh thể lực của mình, đặc biệt là cho cuộc đối đầu mang tính quyết định đến chức vô địch Premier League, bất chấp hậu quả việc gặp chấn thương nặng hơn. Theo thông tin từ Sky Sports, Chelsea đang có những đàm phán tích cực với huấn luyện viên Nagelsmann. Sự tiến triển này khiến The Blue quyết định đưa chiến lược gia này vào danh sách ưu tiên hàng đầu cho ghế huấn luyện viên trưởng vào mùa giải năm sau thay cho Lampard. Sau khi lọt vào tứ kết Monte Carlo Master, Dani Medvedev đã đạt mốc 30 triệu đô la Mỹ tiền thưởng trong sự nghiệp tennis. Thành tích lọt vào tứ kết Monte Carlo Master 2023 giúp Medvedev nhận hơn 159.000 đô la Mỹ và anh trở thành tay vợt thứ 11 trong danh sách các tay vợt đã đoạt 30 triệu đô la Mỹ tiền thưởng trong sự nghiệp.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng biên tập viên Hoàng Trang. Xin mời chị.
Vâng, thầy Tiến Tú, thưa quý thính giả, trong ngày hôm nay toàn bộ khu vực phía Tây Bắc Bộ sẽ xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng, với nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay duy trì trong ngưỡng từ 36 đến 38 độ. Còn ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, trong ngày hôm nay cũng có nắng nóng với mức nhiệt từ 34 đến 36 độ. Riêng với khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình được hưởng lợi của gió biển, vì thế trời nắng nhưng không nóng, mức nhiệt chiều nay ở khu vực này dao động trong khoảng từ 32 đến 33 độ. Lúc này ở hầu khắp các tỉnh miền Trung, trời đều ít đến quang mây. Với nắng sớm, trời lại ít mây nên mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh miền Trung, vùng từ Thanh Hóa trở vào đến Phú Yên sẽ dao động trong khoảng từ 36 đến 38 độ. Trời nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Với khu vực vùng núi các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế xảy ra nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ nhiều nơi cao trên 39 độ. Dự báo đợt nắng nóng và nắng nóng gay gắt diện rộng này ở miền Trung sẽ còn kéo dài đến hết ngày 23 tháng 4. Từ ngày 24 tháng 4, nắng nóng sẽ dịu dần. Mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên vẫn từ 33 đến 35 độ. Nóng thì xảy ra cục bộ, trong khi ở khu vực Nam Bộ, vùng miền đông các tỉnh như Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh là những nơi xảy ra nắng nóng với ngưỡng nhiệt cao từ 35 đến 37 độ. Miền Tây nhiệt độ từ 34 đến 35 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân Dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.